sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 547 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Thánh Giuse gương mẫu. Câu chuyện tình yêu của con trẻ, người sói, không gì đẹp bằng nụ cười trẻ thơ. Phần chia sẻ cảm nghiệm về Medjugorje của ông Thanh Nguyễn, bà Diệp Trần và ông Bình Bùi, thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Thánh Giuse, cha của những ai có lòng trông cậy và có phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Nếu như Abraham được Kinh Thánh gọi là tổ phụ của những người tin, thì Thánh Giuse thật xứng đáng trở thành cha của những người có lòng trông cậy.
Thánh Giuse, vì cha nuôi của Đức Giêsu, là một nhân vật đặc biệt trong sứ mạng thiên sai của Đấng Cứu Thế. Kinh Thánh không nhắc nhiều đến Ngài. Nếu như tin mừng còn ghi lại một vài câu nói của mẹ Maria, thì tuyệt nhiên hoàn toàn thinh lặng về những lời phát biểu của Thánh Giuse. Nhưng chúng ta được biết một chi tiết rất quan trọng trong Matthew chương 1 câu 19. Thánh nhân là người công chính, tức là một người hết mực, cậy trông nơi Chúa và tuân giữ, thi hành mọi điều thánh ý Thiên Chúa bày tỏ. Ngay giữa lúc được thiên thần hiện đến trong giấc mộng để báo tin về việc mẹ Maria kêu mang ngôi hai Thiên Chúa, Thánh Giuse xem chừng cũng không nói một lời nào. Tuy nhiên, tất cả những gì Thiên Chúa muốn nơi Ngài, Ngài đều thực hiện một cách mau chóng và hoàn trọn. So sánh một chút với ơn gọi và sứ mạng của một tố nhân vật trong Kinh Thánh, chúng ta có thể nhận xét rằng niềm trông cậy của Thánh Giuse là một niềm cậy trông không tính toán. Với tổ phụ Abraham, mặc dù được gọi là tổ phụ của những ai tin bởi niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn phải nhắc đi nhắc lại lời hứa sẽ trở thành tổ phụ một dân đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển, và không ngừng bày tỏ lời chúc phúc ấy ra trong cuộc sống thường nhật nơi gia đình tổ phụ.
Với Mô-xê, người tôi trung đã được Chúa sử dụng để dẫn đưa dân của người từ Ai Cập trở về, Thiên Chúa cũng phải vất vả để thuyết phục ông. Ngay từ cuộc thần hiện trên núi Khô-rép trong bụi gai bốc cháy cho đến khi đưa dân về gần đất hứa, biết bao phen ông đã trách móc Thiên Chúa hay tự trách mình. Biết bao lần Thiên Chúa đã phải tạm ứng trước lời hứa của mình bằng các phép lạ đi kèm và bằng cả vật bảo đảm là cây gậy thần. Sau cùng thì Mô-xê mới chấp nhận ngoan ngoãn tuân theo ý Chúa. Với các ngôn sứ, ý muốn của Thiên Chúa không phải lúc nào cũng được thi hành mau chóng và hoàn trọn. Có vị đã trả treo với Chúa và có vị còn cả gan chống lại ý Chúa. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a chẳng hạn, ý muốn của Thiên Chúa ngay từ ban đầu đã không được hăng hái đón nhận. Từ việc từ chối khéo, ôi lạy Đức Chúa, con đây còn quá trẻ, con chẳng biết ăn nói, cho đến buông xuôi chán nản, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Trường hợp của ngôn sứ Jonah, ông luôn tìm cách tránh nhan Đức Chúa và làm ngược lại ý muốn của người. Người sai ông đi Ninive thì ông lại đáp thuyền đi Tarsis. Người không giáng phạt dân như lời ông tuyên sấm thì ông bực tức bỏ ra ngoài thành. Để rồi cuối cùng bằng tình thương hải hà của mình, Chúa đã chinh phục được ông.
Còn đối với Thánh Giuse, chúng ta không được chứng kiến nhiều ý định của Thiên Chúa nơi cuộc đời Ngài, nhưng nơi các biến cố chỉ được bày tỏ qua giấc mộng. Chúng ta thấy chân dung một người tin không tính toán, so đo, đang ngủ. Thánh Giuse được lệnh chấp nhận Đức Maria. Ngài thức dậy và tin mừng bảo rằng Ngài đã đón Maria về nhà của mình. Rồi khi Chúa Giêsu mới được sinh ra, cũng lại ban đêm, thánh nhân nhận được lệnh phải đem Đức Chúa và mẹ Maria trốn sang Ai Cập. Thế là đang đêm, Ngài cất bước lên đường. Rồi đang yên ổn ở bên Ai Cập, Thánh Giuse lại được báo mộng. Ở trong giấc mơ, Ngài cũng lại thức dậy và lại lên đường. Cứ như thế, cuộc đời của Thánh Giuse chỉ biết thi hành thánh ý Chúa bằng tất cả niềm tin. Nhìn lại đời sống đạo của các tín hữu ngày hôm nay, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra một điều: những gì chúng ta nói với Chúa chỉ là những lời đòi hỏi, yêu sách theo ý chúng ta hơn là phục vụ theo ý muốn của Chúa. Chúng ta đang tính toán quá nhiều đối với Chúa trong niềm tin của mình. Chúng ta hãy học nơi thánh cả Giuse, lắng nghe tiếng Chúa, tìm ra thánh ý Chúa và chỉ biết im lặng, thi hành như một người đầy tớ trung thành, thì mới mong sẽ có ngày được hợp đoàn với các thánh trên quê trời.
Xin kính mời quý vị nghe câu chuyện tình yêu của bé gái chết năm 3 tuổi qua hai giọng đọc của Minh Yến
và Kim Hà.
Bà Anne Dolphin Julian là ký giả kiêm văn sĩ và là bà mẹ công giáo người Pháp, năm nay 38 tuổi. Bà sinh ra và sống tại Paris, thủ đô nước Pháp. Bà nổi tiếng với tác phẩm Hai bước chân nhỏ trên cát ướt, phát hành ngày 10 tháng 3 năm 2011, vỏn vẹn 2 năm sau khi bé gái Thalys 3 tuổi rưỡi qua đời. Tác phẩm là một bản tình ca yêu sống, yêu con và yêu Thiên Chúa. Ông bà Lois và Anne Dolphin Julian cho ra đời 4 đứa con, 2 trai, 2 gái: Gaspen, Thalys, Azilis và Arthur. Đứa con gái lớn lên, Thalys, bị mắc chứng di truyền và được chẩn bệnh vào năm lên 2 tuổi. Các bác sĩ cho biết bé chỉ sống sót trong vòng vài tháng. Khi nhận hung tin, bà Anne Sophin thì thầm vào tai con gái lời hứa: con sẽ có một cuộc đời đẹp, cuộc đời không giống các trẻ khác, nhưng là cuộc đời mà con có thể hãnh diện. Và đúng như lời hứa, bé Thalys sống thêm gần 2 năm, và là 2 năm tràn đầy yêu thương. Đúng là một câu chuyện tình yêu. Xin nhường lời cho bà Anne Dolphin Julian, người mẹ công giáo trẻ thật can đảm, tràn đầy hy vọng và đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa.
Sở dĩ tôi tìm được sinh lực để vượt qua mọi gian nan thử thách chính là nhờ rất nhiều nguồn trợ lực: đức tin công giáo, tình yêu của hiền phu, sự nâng đỡ của bạn bè thân quyến và các bác sĩ cùng các y tá. nhưng trước tiên chính là tình yêu đến từ bé gái Thais của chúng tôi. Không gì dịu ngọt đối với người mẹ cho bằng được chiêm ngắm đứa con của mình. Bé Thais không bao giờ khóc thêm một giọt nước mắt thừa. Các y tá đồng thanh làm chứng như thế, mặc dù bé trải qua những giờ phút kinh hoàng vì bị bệnh tật hành hạ. Bé luôn luôn tỏ ra an bình, thanh thản và cũng nồng hậu tiếp đón nữa. Bé vừa bị mù, vừa bị điếc, vậy mà bé luôn hướng về phía người bước vào phòng bé, đến nỗi đã có rất nhiều người đến phòng thăm bé, chỉ vì để nhận được sự an ủi khích lệ. Cuộc đời của bé Thais không hề bị giảm thiểu vì căn bệnh. Là bậc cha mẹ, chúng tôi làm đủ mọi cách hầu cuộc đời của bé được hạnh phúc. Đúng như lời giáo sư Jean Bernard nói, chúng ta phải thêm ngày tháng vào cuộc đời, nhiều bao nhiêu có thể.
Bên cạnh bé Thais, chúng tôi chứng kiến không biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Chẳng hạn tiếng cười giòn tan của bé, một thời gian ngắn trước khi chết, với sức hài hước hiếm có, với thân xác nằm bất động trên giường, vậy mà bé vẫn còn đủ sức dùng cái đầu nhúc nhích nghiêng qua nghiêng lại để chơi trò cút bắt với tôi là mẹ bé. Tình yêu mênh mông của bé còn biểu lộ khi bé ngưng ngay, không kêu la vì đau đớn, khi tôi ghé sát vào tai bé và thổ lộ, con à, nếu con muốn, con có thể xin Đức Giêsu Kitô đến đón con về trời. Cuộc sống ngắn ngủi nhưng đau đớn tràn bờ của bé. Thais đã dạy chúng tôi rằng ý nghĩa đích thật của cuộc sống nằm trong hai chữ tình yêu. Chính tình yêu trả lời cho tất cả các câu hỏi tại sao. Sau khi tác phẩm của tôi phát hành, tôi nhận được rất nhiều chứng từ trong đó. Gần đây nhất và ngạc nhiên nhất, một thiếu nữ viết cho tôi. Đọc xong cuốn sách của bà, giờ đây con biết rằng con sẽ có con cái.
Điều này chứng tỏ rằng không phải nỗi sợ hãi chiến thắng, mà là tình yêu chiến thắng. Chắc chắn và rõ ràng như thế, bởi vì chồng của tôi và tôi sau khi trải qua bao kinh hoàng và lo lắng, chúng tôi chỉ có một nỗi khao khát và niềm ước nguyện duy nhất là tìm kiếm hạnh phúc. Giờ đây không còn gì, cũng không còn ai có thể làm cho chúng tôi sợ hãi được nữa. Chúng tôi không bao giờ đặt cuộc sống giữa hai ngoặc kép, bởi vì cuộc đời chúng tôi không ngừng lại nơi thử thách. Chính bé gái Thais cũng muốn chúng tôi phải hạnh phúc và phải tận hưởng cuộc sống. Bí quyết của chúng tôi là sống từng ngày một, ngày nào có đủ mối lo cho ngày ấy. Đôi khi chúng tôi chỉ sống từng giờ, xét vì đôi lúc chúng tôi quá mệt mỏi và quá thiếu ngủ. Chúng tôi không nhắc lại chuyện hôm qua, cũng không tưởng tượng trước chuyện ngày mai. Tôi học được bài học như sau. Không bao giờ từ chối bất cứ sự trợ giúp nào đến từ bạn bè và những người sống chung quanh. Như thế tôi sẽ không khép kín trong nỗi khổ của mình, và cùng lúc tôi cho người khác được niềm vui vì có cơ hội giúp đỡ tôi. Một mình tôi không làm được gì, nhưng nhờ sự trợ giúp của nhiều người, cuộc sống mới có thể tiếp tục. Chẳng hạn chồng tôi và tôi vẫn có thể nghỉ ngơi khi cần, nhưng trước hết và trên hết, sự trợ giúp đến từ Thiên Chúa. Tôi luôn luôn cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Xuất thân từ một gia đình công giáo đông con và sống đạo chân thành, chúng tôi luôn luôn tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng. Chính Thiên Chúa làm cho chúng tôi hiểu cuộc đời thật đẹp, thật đáng sống mà phải tận hưởng trọn vẹn, mặc dầu luôn có thử thách và rất nhiều khó khăn. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Người Sói, và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Một trong những cuốn phim nói về sự bí ẩn của tuổi thơ, đó là cuốn phim có tựa đề Người Sói. Cuốn phim xây dựng trên một câu chuyện có thực xảy ra tại Pháp vào cuối thế kỷ thứ 18. Một đứa trẻ đã bị thất lạc trong rừng từ lúc lọt lòng mẹ. 12 năm sau, khi người ta tìm gặp nó giữa rừng, thì đứa bé không khác nào một con thú. Người ta không thể giao thiệp gặp gỡ với nó được. Tất cả những gì một nhà giáo, một bà vú nuôi có thể làm được chỉ là chuẩn bị thức ăn và đặt vào trong xó bếp để đứa bé tìm đến và liếm thức ăn như một con thú. Mọi người dường như bó tay, không còn cách nào để đưa nó ra khỏi đời sống hoang dã của nó. Vào một ngày kia nó đã trốn thoát, mọi người thở dài trước thất bại của mình. Tình cờ vì đói, nó đã trở ra xóm làng, và một lần nữa người ta đã bắt lại được nó. Người ta mang nó đến nhà giáo, và người được chỉ định đến gần nó để hỏi han, trò chuyện, chính là vú nuôi. Bà cố gắng dùng ngôn ngữ thô sơ của mình để nói chuyện với đứa bé. Gương mặt của nó như bất động, nhưng bỗng nhiên, trước sự ngạc nhiên của mọi người, đứa bé nắm tay người đàn bà. Nó nhìn bà một hồi lâu và thinh lặng. Nó cầm hai tay người đàn bà áp lên mặt mình. Lúc đó, người ta chỉ còn thấy những giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má của hai khuôn mặt.
Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người cũng diễn ra như thế. Nó nằm ra bên ngoài tất cả những dự đoán và tính toán của chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ là đối tượng của những tính toán khoa học. Thiên Chúa cũng không là kết luận của những suy tư uyên bác. Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta trong những cái bất ngờ nhất. Thiên Chúa ở trong chúng ta, nhưng đồng thời cũng thoát khỏi tầm tay với của chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta không thể chiếm hữu Thiên Chúa như một sự vật, nhưng trái lại, chúng ta phải chiến đấu không ngừng để nhận ra Ngài trong những cái tầm thường và bất ngờ nhất của cuộc sống. Tin mừng cho chúng ta thấy nhiều phản ứng khác nhau của con người đối với Thiên Chúa. Phần đông, dân chúng chỉ nhìn thấy nơi Ngài như một người dân quê xuất thân từ cái miền nghèo nàn là Galilee. Những người trí thức thì nghiên cứu Kinh Thánh, để rồi áp dụng những hiểu biết sách vở của họ vào con người Chúa Giê-xu. Và dĩ nhiên, những gì đã được Kinh Thánh nói đến, họ không tìm thấy nơi Chúa Giê-xu. Một số khác thì đề nghị bắt giữ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu vẫn mãi mãi là câu hỏi của chúng ta. Còn các con bảo ta là ai? Một câu hỏi như thế, chúng ta không chỉ trả lời bằng những kiến thức đã lĩnh hội được qua giáo lý, thần học, Kinh Thánh. Một câu hỏi như thế chỉ có thể được trả lời bằng một cuộc gặp gỡ thân tình với Ngài.
Cũng giống như người vú nuôi già và đứa em bé, người sói đã cảm thông với nhau trong thinh lặng và vượt lên trên tất cả những ngôn ngữ của loài người. Chúa Giê-xu cũng mời gọi chúng ta đi vào thông hiệp với Ngài trong đức tin. Đức tin đó sẽ luôn là một trận chiến dai dẳng trong tâm hồn chúng ta. Có lúc chúng ta cảm thấy như đi trong ánh nắng chan hòa, có lúc tất cả xung quanh chúng ta như ập phủ xuống và chúng ta không còn thấy gì nữa. Thiên Chúa đến với chúng ta bằng những câu hỏi mà chúng ta không ngừng nêu lên với Ngài. Tại sao Ngài bỏ con? Chúng ta hãy không ngừng tra vấn Thiên Chúa. Đó là dấu hiệu của một cuộc đối thoại giữa Ngài với ta. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Không gì đẹp hơn nụ cười của một trẻ thơ, và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Cô Martina, tín hữu công giáo Ý, là chuyên viên trợ tá xã hội phục vụ nơi một trung tâm săn sóc trẻ em, nhà gia đình tại Villa Grazia ở thành phố Palermo, thủ phủ Sicilia thuộc miền nam nước Ý. Nhà gia đình tiếp nhận trẻ em của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như cha mẹ ly thân ly dị hoặc mồ côi hay bị bỏ rơi. Xin nhường lời cho cô Martina.
Kinh nghiệm làm nhân viên thiện nguyện của tôi khởi đầu cách đây không lâu. Vào thời kỳ ấy, người bạn gái của tôi thỉnh thoảng đến phục vụ tại nhà gia đình. Một hôm, tôi quyết định tháp tùng bạn. Khi đến nơi, Cảm tưởng đầu tiên của tôi là căn nhà chan hòa tình thương, các đứa trẻ thật mỹ miều, thật dễ thương.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chia sẻ cảm nghiệm chân thành của ông Thanh Nguyễn, bà Diana Trần và ông Bình Bùi cùng đi chuyến hành hương thứ 16 của chúng tôi tới Medjugorje năm 4. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Tôi tới đó thì cái ngạc nhiên tôi là tôi thì hay nghịch. Tôi nói trời ơi, dân này sao bán chúa, sao mà chỗ nào cũng bán chúa hết. Từ ngoài đồng cho đến trong nhà, chỗ nào cũng bán chúa. Bán tượng chúa, tượng đức mẹ. Thế mà bây giờ người ta đi mòn láng như ngà voi. Tất đá nó mòn như ngà voi. Những cái chỗ lên mà đẹp mỗi là trở tẻ bị đồng. Thì tôi nghĩ rằng là trên 30 triệu người đã tới Medjugorje. Từ cái năm ngàn 30 triệu người tới. Thành thử ra cái chỗ đó gọi là cái đồi Đức Mẹ hiện ra. Mà Đức Mẹ hiện ra như vậy là liên tục 31 năm rồi. Mà Đức Mẹ đã nói rằng là cứ dành đi dành lại, dạy con cái, phải cầu nguyện, ăn chay, xem lễ, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mà thông điệp nào cũng gần giống nhau. Thì Đức Mẹ nói những người đã tới đây thì coi như là được Đức phải cầu nguyện trước, Đức Mẹ chọn đi mới đi được. Chứ không phải ai đi. Tôi đã cầu nguyện trên một năm trời trong lòng tôi. Mà tôi biết từ năm 81 lần, nhưng mà tôi không có thể đi được. Cầu nguyện riết, rốt cuộc là kỳ rồi được đi. Thì đó là một cái may mắn. Thì tôi thấy người ta mến Đức Mẹ quá chừng, không thể tưởng tượng được. Đi chỗ nào cũng đọc kinh cầu nguyện. Bây giờ ai nói đi lệ một tiếng hồ thấy lâu gì? Lệ bên đó là tối thiểu 3 tiếng hồ. Lần hạt trước ba tràng xong rồi chầu thánh thể một giờ nữa rồi lần hạ tiếp, mà lễ này sang lễ khác, nhà này nhà nguyện này sang nhà nguyện khác, làm lễ liên tu tì đủ mọi thứ tiết. Mà mỗi lần làm lễ như vậy là truyền thông ra là ít ra phải 6-7 thứ tiếng khác, gọi là lễ quốc tế. Thì nhà thờ cũng thể dung nạp được, mặc dù họ có 400 gia đình ở trong cái Medjugorje, nhưng mà họ làm cái nhà thờ có thể được 3.000 người. Đó là cái chuyện lạ. Thường thường mình mà làm nhà thờ đó thì là làm, nhưng mà bên đó không có. Có 400 gia đình mà làm nhà thờ 3.000 người. Mà bây giờ đó, người ta không thể nào mà dung nạp hết được. Tôi thấy cả thế giới họ về đó rất là đông. Tôi nghĩ rằng là nên cầu nguyện trước rồi nên đi một chuyến cho biết. Thì sang đó đọc kinh tối ngày, lần hạt tối ngày, xem lễ suốt ngày. Hết đọc kinh, hết xem lễ, hết lần hạt, đi đường thánh giá. Cứ vậy, cứ 24 tiếng hồ, từ 1 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng cũng có người lên núi đi. Chẳng như ông Bình với tôi với một toán là cứ 1 giờ sáng đi hả?
1 giờ sáng.
1 giờ sáng đi. Cho đến 6 giờ sáng luôn, leo lên núi.
Đi đường thánh giá từ dưới núi lên làm 2 tiếng hồ. Đường đi thôi, một lần đi thôi.
Sự thực ra thì đó là tôi thấy ai mà nửa nạc, nửa mỡ đó thì nên đi. Ai mà chưa thật tin Chúa, tin Đức Mẹ thì nên đi. Cầu nguyện đấy rồi nên đi chuyến cho biết, nên đi thì sẽ thấy nào linh mục, giám mục, nào là dân, nào là đâu cũng người cũng cầu nguyện thấy Chúa không, cả một cái vali đó toàn Chúa với Đức Mẹ thôi, ngoài đó không có gì hết, đi trần hạt, Đức Mẹ với Chúa. Như vậy thôi, đi góc đường nào ra người đồng cũng vậy, lên núi cũng vậy. Thì Đức Mẹ đã ban cho 6 trẻ đó. Trẻ thì bây giờ cũng già bằng mình. Lúc hiện ra thì bà lớn nhất là bà Vika 17 tuổi. Còn những người khác thì 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi. Thì bây giờ họ cũng là 40-50 tuổi, có gia đình cả rồi. Mà Đức Mẹ vẫn còn hiện ra. Có người đã nhận được 10 bí mật của Đức Mẹ. Nhưng mà trong 10 bí mật đó thì có 2 bí mật là thuộc về Đức Mẹ nói về cái chỗ Đức Mẹ hiện ra với Mẹ Du. Và 4 điều là ảnh hưởng lớn nhất của thế giới. Từ 6 tới 10 là Đức Mẹ nói là ảnh hưởng cả thế giới. Mà cái đồi của Đức Mẹ hiện ra đó, Đức Mẹ sẽ nói rằng là nó sẽ biến đổi và trường kỳ, tất nhiên là permanent, khác, không thể nào mà chứ. Người ta tới đó là ta phải quỳ xuống là chỗ thánh thiện, chứ không phải là bom nguyên tử cũng phá được. Mà nói như vậy, nó sẽ biến dạng hoặc là gì đó. Thì cái đó là sẽ xảy ra. Nhưng mà cái điều quan trọng á là mình thấy nó rất là gần. Tại vì những cái bí mật của Đức Mẹ sẽ là được thông cho mọi người biết á, là trong đời của thị nhân và trong đời của một linh mục là 68 tuổi. Mà ông đó là ông linh mục đó sẽ là tuyên bố khi 10 bí mật của Đức Mẹ cho toàn thế giới biết. Mà ông đã 68 tuổi rồi, tất nhiên là sẽ tới rất gần, rất gần. Thì những ai mà muốn mà biết về những cái thông điệp Đức Mẹ đó thì sự thực ra thì nó cũng có nhiều chỗ để mình biết lắm. Bà Kim Hà bà cùng dịch ra tiếng Việt nè. Trong cái Mẹ Maria Dark Horse cũng là chỗ để mình biết về Đức Mẹ Bị Du nè. Ai mà có muốn sách thì chắc lại nói với xã tôi, bảo sẽ biếu cho một người thì rất là nhiều chuyện để nói lắm, nhưng mà để cho người khác nói nữa.
Nên con người mình nên cầu nguyện, bởi vì ma quỷ nó biết là thời kỳ cuối của nó sắp hết rồi. Nên nó là nó work hard để mà nó ăn cắp những cái linh hồn của mình. Nên mình rất là những cần cầu nguyện càng cho những người xung quanh của mình.
Thì bây giờ tôi cũng xin chia sẻ một chút xíu về cái chuyến đi hành hương vừa rồi. Nhóm của chúng tôi là nhóm Arizona đầu tiên đó, là chúng tôi thấy được phép lạ mà trời quay. Còn tôi, anh Thanh, cô Diệp, bà Ánh, ông bà Luông Ngoạn và cô Lan. Thì cái buổi chiều hôm đó chúng tôi quỳ ở trên tượng Đức Mẹ ở cuối nhà thờ, chúng tôi là đạp phân côi. Sau đó chúng tôi lần chuỗi bảy sự đau đớn Đức Mẹ. Thì bắt đầu tôi nhớ vào khoảng chuỗi đến lần đến sự đau đớn thứ 5. Thì ông Thanh ông ngồi ông liên tinh ông không nói gì cả, nó không đọc nữa. Bởi ông thúc của tôi, anh Bình, Bình, mà trời quay kìa. Thì tôi ngẩng lên, lại chỗ nó lạ vô cùng. Giống hệt như là tôi dòm lên trời, nó như là một người đứng ở đây mà dòm lên cái trần nhà. Bởi vì nó là tầng mây. Rồi từ khoảng cách từ tầng mây lên vào trời, nó hai khoảng cách hoàn toàn khác nhau. Và mặt trời nó quay như thế này, nó quay như thế vậy, cứ vòng quanh, nó chiếu trên mây vậy á. Cái chiều như vậy mà tôi dòm hết rồi, tôi càng dòm thì tôi càng hô, đọc kinh tiếp đi, đọc kinh tiếp. Rồi một hồi sau tôi lại dòm lên thì mặt trời nó như thế này. Anh Thanh là người chứng kiến từ đầu và anh Thanh biết rất là rõ phân chuyện bản thể coi. Sau đó mọi người đến, ông bà Ngoạn khóc như mưa như gió, cô kia cũng khóc, mọi người đều khóc cả. Tôi làm biết gì, đó là cái chuyện mà nhóm của chúng ta được chứng kiến phẩm là đầu tiên.
Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Bà Cụ Phúc, quý ân nhân ẩn danh, gia đình của bà Loan Vũ và bà Maria Láng. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như trong những chuỗi kinh mân côi và kinh lòng thương xót. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ của những tuần trước có là 0 đồng. Trong tuần này, ông bà Thuần Nguyễn gửi 50 đô, ông bà Hòa Nguyễn gửi 100 đô. Như vậy, quỹ có là 150 đô và chúng tôi gửi cho Hội Bảo trợ Nữ Tu để giúp cho cha Nguyễn Phi Hùng xây dựng nhà thờ tại vùng Đắk Nông. Như vậy, quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần xin hãy thờ trong con, để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy hành động trong con, để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy uốn nắn lòng con, để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy thêm nghị lực cho con, để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con, để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.